những phục vụ tôn giáo vào giờ chết. Vào lúc chết, bất cứ phục vụ tôn giáo nào cầu nguyện và thiền định cung cấp một không khí an bình, yêu thương và ban phước đều rất lợi ích. Những nghi thức sau là một số phục vụ đáng kể mà những Lạt Ma Tây Tạng cống hiến. Những hướng dẫn cho người bình thường. Thời gian tốt nhất để nhận hướng dẫn, lời khuyên hoặc giáo lý là lúc chúng ta vẫn còn sống, để chúng ta có thể nghe và hiểu những gì người hướng dẫn nói. Người hướng dẫn phải ban giáo lý lúc tâm chúng ta mở rộng và chúng ta có thể suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu người sắp chết phản kháng lại việc chấp nhận cái chết sắp đến, thì việc ban bất cứ hướng dẫn nào vào thời điểm này là không khôn ngoan. Thay vào đó, tốt hơn nên nói về những giáo lý chung hoặc giáo lý về chữa lành. Điều đó sẽ không làm họ sợ, lại được cung cấp một số cảm giác an bình và tỉnh thức. Nếu người sắp chết sẵn sàng nghe về cái chết của họ, nên nhắc lại những thiền định của họ và nguồn ban phước. Người hướng dẫn nên để họ biết những gì chờ đợi trong lộ trình cận tử, bản tánh tối thượng và ba đo, và làm thế nào điều khiển những kinh nghiệm này. Ngài Tô Trúc Chen Rinpoche tóm tắt những điều quan trọng cho người sắp chết chú tâm vào lúc chết. Bạn phải suy nghĩ về điều sau đây nhiều lần. Hãy nghĩ rằng cái chết giờ đây đã đến với bạn và nó xảy ra cho tất cả. Hãy buông bỏ mọi bám luyến đến người thân, của cải và quyền lực. Trước các đấng giác ngộ, hãy sám hối và tịnh hóa mọi hành động xấu bạn đã phạm trong đời này và trong những kiếp trước, cả hai biết và không biết. Tự bạn lập nguyện và đến các đấng giác ngộ rằng sẽ không bao giờ tái phạm những hành động xấu như vậy nữa. Nhờ đó, hãy nâng cấp tâm bạn với một cảm giác hỷ lạc, trong đó không có lo lắng. Hãy nhớ mọi hành động đạo đức bạn đã làm trong quá khứ và hoan hỷ vì chúng nhiều lần, không có bất cứ kiêu mạn hoặc tự cao tự đại nào. Và Ngài thêm vào, hãy hồi hướng công đức và lập nguyện khao khát nhiều lần, suy nghĩ và nói: suốt các kiếp sống liên tiếp của con, cầu nguyện con có thể thực hành tinh túy của con đường giác ngộ, cầu mong con được dẫn dắt bởi các vị thầy đức hạnh, cầu mong con được ban niềm tin, siêng năng, trí tuệ và tỉnh giác, cầu mong con không bao giờ bị tác động bởi bạn bè xấu và những cảm xúc phiền não. Có được tư duy đạo đức vào lúc chết là điều rất quan trọng. Ngài Tô Trúc Chen nói: trong kinh điển, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã kể nhiều câu chuyện để minh họa việc tại sao có người trở thành đệ tử của Ngài, hoặc tại sao có người đặc biệt trở thành một trong những đệ tử tài năng của Ngài. Trong nhiều trường hợp, Ngài cho biết rằng những người này đã lập nguyện đạo đức khi họ sắp chết. Vậy những gì bạn mong muốn làm vào lúc chết sẽ có một tác động to lớn về sự tái sanh của bạn. Như đã nhắc đến ở trên, sự thiền định quan trọng gọi là phô qua có thể thực hiện trước và sau khi chết. Nếu bạn có thể nhớ lại những vị thầy tâm linh mà bạn có niềm tin, giáo lý của các ngài, những bổn tôn và các kinh nghiệm tâm linh mà bạn quen thuộc là rất lợi ích. Ngoài ra, với lòng bi, hãy phát triển khao khát đem những bà mẹ chúng sanh đến Phật quả. Những hướng dẫn và phục vụ của cái chết cho các thiền giả đã thành tựu. Nếu người sắp chết là một thiền giả thành tựu cao, thì một thiền giả đã kinh nghiệm hoặc một người bạn đưa ra hướng dẫn. Trong hướng dẫn, bạn nhắc vị thầy sắp chết và nhận ra sự thiền định hay nhận biết của họ và an trụ trong đó. Nếu người giúp đỡ chưa thành tựu, điều tốt nhất là hãy để vị thiền giả chết yên lặng, không có bất cứ quấy rối nào. Những đệ tử và bạn bè của vị thầy nên thiền định và cầu nguyện yên lặng hoặc ở cách xa thân, duy trì một không khí tâm linh và an bình chung quanh vị thầy sắp chết càng nhiều càng tốt, trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày là điều quan trọng. Một số vị thầy trụ trong thiền định thể nhập trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày, thậm chí hơi thở họ đã ngưng. sẽ không có chuyển động của hơi thở hoặc mạch đập, nhưng sẽ có một chút hơi nóng ở ngực. Đó là dấu hiệu vị thầy chưa rời khỏi thân và đang trụ trong thiền định. Nếu như vậy, điều khôn ngoan là giữ thân xác không bị khuấy động và duy trì một không khí an bình chung quanh nó. Nhưng nếu bạn di chuyển xác thì ai đó nên đưa ra hướng dẫn hoặc tối thiểu một số nghi lễ tôn giáo. Điều đó sẽ đánh thức vị thầy một cách tự nhiên từ trạng thái thiền định. Nếu không ai có thể đưa ra bất cứ hình thức nghi lễ nào thì chỉ rung chuông lễ hay thực hiện âm nhạc tôn giáo hoặc ca hát. Điều đó sẽ đánh thức vị thầy từ sự thể nhập. Sau đó có thể chăm sóc thân xác tùy theo khả năng bạn. Một số trang bị có thể được cất giữ thân xác với sự sắp xếp tỉ mỉ, trong lúc người khác có thể chỉ sắp xếp. Với một vị thầy, sự sắp xếp đơn giản hay tỉ mỉ sẽ chẳng khác biệt. Nhưng những người có điều kiện thuận lợi không nên bỏ qua việc lo liệu nơi cất giữ linh thiêng thích hợp. Song ngài Sepple viết, theo một số học giả và người thông thạo, mặc dù sự suy đoán chung là tất cả người nào trụ trong thân một thời gian dài sau khi chết đều trong thiền định, điều này không luôn chắc chắn. Một số có thể bám vào thân họ vì bám luyến. Một cách truyền thống, những đệ tử của vị thầy có thể thực hiện thiền định sùng kính về vị thầy và tiếp nhận bốn bậc quán đảnh như đã mô tả cho thiền định Yarasatya ở trên. Hoặc họ có thể tập trung trên nghi thức sùng kính đạo sư, gọi là cúng dường đạo sư, và tiếp nhận sự tự quán đảnh. Họ cũng có thể thực hiện những nghi thức tịnh hóa và tạo công đức cho vị thầy. Ngay cả nếu sự tịnh hóa và công đức không cần thiết cho một vị thầy đã thành tựu cao, thì chúng sẽ lợi ích cho những người mà vị thầy có thể còn mắc nợ nghiệp. Điều quan trọng nhất, các đệ tử nên thiền định về sự hợp nhất tâm họ với tâm giác ngộ của vị thầy và suy niệm nó trong hợp nhất. Nếu không có nghi lễ chính thức nào, hãy tụng niệm bất kỳ bài nguyện nào và thực hành thiền định mà bạn quen thuộc đều lợi ích. Một điều quan trọng để nhớ là, trái lại với người thường, vị thầy không cần và có thể không muốn có nghi lễ chết. Đó là điều tại sao nhiều vị thầy thậm chí mong muốn chết như một con chó, như họ đã nói. Giống như một con chó lang thang có thể chết bên lề đường mà chẳng ai thèm chú ý. Nên các vị thầy này hy vọng không ai chú ý đến cái chết của họ, để họ sẽ tự do đi khỏi cuộc sống này theo cách họ có. Những phục vụ tôn giáo sau khi chết. Nghi thức chết 13 bước là một nghi lễ mà chúng ta sử dụng để thực hành khi tôi lớn lên ở miền Đông Tây Tạng. Nó được thực hiện cho người chết bởi các thiền giả đã tu hành hoặc người sùng mộ bình thường. Nó cũng có thể thực hiện trước khi chết. Nghi thức này có một vài danh hiệu khác ở Tây Tạng. Nó được ám chỉ như nghi thức của xác chết, được thực hiện bởi các lama trước tử thi. Nó cũng được gọi là nghi thức hình nộm, vì nghi lễ có thể thực hiện với một hình nộm thay vì thân xác. Một số nhắc đến nghi thức như sự giải thoát khỏi các cõi. Trong đó các lama tịnh hóa những chủng tử nghiệp sẽ gây tái sanh vào 6 cõi của người chết. Một tên khác đơn giản là nghi thức cho cái chết. Những nghi lễ chết của Tây Tạng đòi hỏi thực hành một nghi thức về một hay nhiều dạng bổn tôn và các mantala của các ngài hoặc những cõi tịnh độ. Chúng bao gồm những nghi lễ của Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật của Lòng Bi, Đức Phật Tịnh Hóa, 100 bổn tôn phẫn nộ và hiền minh, Đức Phật tẩy tịnh của những quải thấp và bậc loại trừ của các tử thần. Tuy nhiên, nghi thức sẽ hiệu quả nhất nếu người thực hiện chọn một vị Phật và nghi thức mà họ quen thuộc và đã nối kết. Một tóm tắt nghi thức 13 bước của cái chết. Trước tiên, trong phần chuẩn bị của nghi lễ chết, những lama hay người giúp đỡ tụng niệm và thiền định về thọ quy y nơi tam bảo và sau đó phát triển quan điểm giác ngộ của bồ đề tâm. Thứ hai, họ quán tưởng và suy niệm chính họ là vị bổn tôn như Đức Phật Lòng Bi trong cõi tịnh độ của ngài tràn đầy vô lượng bậc giác ngộ. tụng niệm mantra của Đức Phật Om Mani Padme Hum hay Hum. Họ thấy, nghe và cảm nhận ân phước hiện diện và năng lượng của Bổn Tôn và Tịnh Độ. Sau đó, họ chia sẻ ân phước trong dạng thành tựu và ánh sáng với toàn thể Pháp giới. Điều này được làm bằng cách quán tưởng ánh sáng ban phước tràn đầy mọi chúng sanh, cũng như toàn bộ Pháp giới. Và sự thành tựu đó cũng tràn đầy tất cả họ, chuyển hóa mọi người thành một bậc trí tuệ, bi mẫn và năng lực. Thứ ba, họ quán tưởng trên bàn thờ một Bổn Tôn và Tịnh Độ trong bình thiêng liêng đầy cam lồ. Để tạo công đức, họ cúng dường những thứ hữu ích và đẹp đẽ như hoa, hương thơm, thực phẩm và âm nhạc, thực tế hoặc quán tưởng, và tụng niệm tán thán đến Bổn Tôn với sự suy nghĩ đại tôn kính. Tụng niệm mantra, họ thiền định Bổn Tôn, vì Bổn Tôn ban phước cam lồ trong bình bằng cách gửi một luồng ánh sáng, trí tuệ vào nó. Sau đó, Bổn Tôn hòa nhập vào cam lồ trong bình và trở thành một. Thứ tư, họ tiếp nhận tự quán đảnh từ Bổn Tôn của Mantala bên ngoài, bình linh thiêng. Nói khác đi, qua sự thiền định về bình đầy cam lồ như một vị Phật Tịnh Độ với sắc tướng âm thanh và kinh nghiệm thanh tịnh, tràn đầy sự hiện diện của tập hội chư Phật, các phẩm tánh Phật, bình Mantala là một nguồn ban phước vĩ đại. Thứ năm, với năng lực thiền định và những lời của chân lý, họ triệu hồi ý thức của người chết nếu đã chết vào một hình nộm hoặc thân nếu vẫn còn hiện diện và củng cố nó. Sau đó họ đưa giáo lý đến người chết về sự quan trọng của việc tập trung họ vào Bổn Tôn và các con đường tâm linh, chư Phật và các quải Tịnh Độ, giáo pháp và những vị thầy của giáo pháp. Họ giảng dạy người chết đừng bám luyến vào người thân ở thế gian hoặc nên bỏ lại những sở hữu, vì điều đó chỉ phát sinh cảm xúc phiền não và ngăn cản tiến bộ trên con đường tâm linh. Thứ sáu, họ thực hiện nghi lễ giải thoát khỏi các quải. Đây là một nghi lễ phức tạp tập trung trên việc giải thoát người chết khỏi chu trình tái sanh trong sáu cõi bằng cách tịnh hóa sáu cảm xúc phiền não từng cái một. Sau đó, những người tham dự ban quán đảnh hoặc ban phước của thân, khẩu và ý chư Phật. Thứ bảy, sau đó họ cúng dường su, đốt thực phẩm và đồ uống. Theo nhiều bản văn, phần lớn chúng sanh trong Ba Đò không thể hưởng được thực phẩm đặc mà họ cảm thấy thỏa mãn với mùi của thực phẩm được đốt. Trong sutra về những gì xảy ra sau khi chết, Đức Phật giải thích rằng cho thực phẩm đến người chết là không lợi ích, vì không có thân thô nặng nên họ không thể hưởng thụ thực phẩm thô. Nếu với một tâm tiêu cực hay buồn phiền, bạn sắp xếp một số thực phẩm cho người chết trên một cái bàn như đã được làm trong một số nền văn hóa, bạn sẽ không thỏa mãn cơn đói của người chết, cũng như sẽ không tạo được nhiều công đức nếu không bao gồm cảm hứng tâm linh, cầu nguyện, lòng bi hoặc rộng lượng. Do vậy, trong nghi lễ su, hành giả ban phước mùi của thực phẩm với thiền định và hồi hướng đến người chết với cảm hứng thanh tịnh. Trong một nơi thoáng đãng, chuẩn bị một bếp than không có khói từ gỗ hoặc dầu sử dụng nhiên liệu. Ở đó người ta đốt thực phẩm đặc và rắc nước uống chung quanh ngọn lửa. Những mảnh dụng của quần áo mới cũng có thể đem đốt như những cúng dường. Trong số thực phẩm cúng dường trong nghi lễ su, thịt phải được tránh vì nó có thể lôi cuốn những thế lực tinh linh bạo động và gây hại. Ngoài ra, theo ý kiến của tôi, người ta không nên dùng trái cây tươi hoặc bất cứ thực phẩm nào tạo ra mùi khó chịu khi đem đốt. Ở Tây Tạng, món chính được dùng là bột lúa mạch nướng trộn với bơ và một số mảnh dụng của quần áo mới biểu tượng cho quần áo. Ở phương Tây có thể dùng bánh quy làm dụng và một cặp mảnh vải của quần áo mới là thích hợp. Tuy nhiên, nếu không thể làm cúng dường bằng cách đốt, bạn có thể sắp xếp thực phẩm chay và nước uống trên bàn trong suốt nghi lễ và sau đó đem bỏ trong rừng hoặc ở một nơi sạch sẽ và cô lập. Trong nghi lễ su, với lòng bi chân thành mạnh mẽ, năng lực của thiền định và lực của mantra, chúng ta tịnh hóa mọi bất tịnh của vật liệu su. phóng đại vật liệu thành khối lượng khổng lồ đầy thế gian và chuyển hóa chúng thành vật liệu như ý để người chết được hưởng và lợi ích từ đó. Do đó, khói không chỉ xuất hiện đến người chết như thực phẩm và nước uống, mà còn nhận thức được hình tướng của bất cứ gì họ cần và mong ước. Thậm chí, nếu người thực hiện không thể theo thiền định trong chi tiết, nếu họ có lòng sùng kính đến chư Phật, ban phước cho su với cầu nguyện và hồi hướng nó cho người chết với tình thương trong sạch, thì sự cúng dường su sẽ trở thành một nguồn thỏa mãn và lợi ích. Nếu chúng ta cúng dường su cho tất cả chúng sanh đau khổ với tình thương và rộng lượng, điều đó sẽ tạo ra công đức to lớn. Nếu hồi hướng và khao khát cho nhiều chúng sanh, người chết sẽ có được công đức to lớn, tạo cảm hứng cho chúng ta phát triển mọi loại tư duy vị tha và cúng dường rộng rãi. Trong bước thứ 8, phô qua được thực hiện để chuyển di tâm thức hoặc tâm người chết vào tâm giác ngộ của Đức Phật để họ có thể tái sanh trong cõi tịnh độ của Đức Phật. Bước thứ 9 là phục vụ đám tang, trong đó thân xác được đem bỏ. Ở Tây Tạng có hai cách chính để thân xác hòa nhập với tự nhiên là đem thiêu và cho chim kênh kênh ăn. Một thực hành mà người phương Tây có thuật ngữ là tán trên không. Các Lama thực hành nghi lễ thiền định để ban phước cho thân như cam lồ trí tuệ và vàng thiêu hay chim kênh kênh là bổn tôn và quải tịnh độ của các ngài. Sau đó, họ cúng dường thân xác như cam lồ đến bổn tôn để tịnh hóa nghiệp tiêu cực và hoàn thiện công đức trí tuệ của người chết. Họ cũng thiêu xác hoặc hình nộm để biểu tượng hóa sự tiêu tán bản ngã dối gạt, cảm xúc phiền não và nghiệp tiêu cực với mọi dấu vết của chúng bởi ngọn lửa của năm trí. Đó là bản tánh và phẩm chất tối thượng của tâm. Hoặc có thể cho chim kênh kênh ăn như những cúng dường. Thậm chí sau đó họ sẽ đốt một mảnh xương nhỏ cho nghi lễ sau đó. Thứ 10, họ thu gom tro xương và tổ chức nghi lễ đặc biệt tịnh hóa xương trong một tuần hay hơn. Họ thực hiện sự giải thoát khỏi các cõi như đã đề cập trước đó. Nó là một cơ hội khác để tịnh hóa nghiệp tiêu cực của người chết, sử dụng phần còn lại trong dạng tro. Thứ 11, sau khi xương được tẩy tịnh, tro được trộn với đất sét và làm thành nhiều tháp nhỏ để biểu tượng tâm và thân người chết chuyển hóa thành những phẩm tính của chư Phật. Một tháp là biểu tượng của tâm trí tuệ Phật. Một nghi lễ ban phước được thực hiện trong một tuần hay hơn để ban phước và thánh hóa những tháp nhỏ như thân trí tuệ của Phật. Thứ 12, những tháp nhỏ được đặt như những cúng dường trong một sông hay biển và để nó hòa nhập với thiên nhiên, không gì còn lại của người chết, không để lại bất cứ gì thô nặng sót lại, cho phép khởi hành đến một nơi an bình, không bị những cảm xúc phiền não giữ lại hoặc lôi kéo như bám luyến những người thân. Tuy nhiên, Đạo Phật bảo tồn những gì còn lại của một số vị thầy vĩ đại trong dạng đài kỷ niệm tôn giáo, để các ngài sẽ là đối tượng của sùng kính, truyền cảm hứng và là một nguồn ban phước. Cuối cùng, những người tham dự hồi hướng tất cả công đức đã tích lũy bởi hoặc cho người chết và mọi bà mẹ chúng sanh như nguyên nhân của một lộ trình chuyển tiếp an bình và một tái sanh hạnh phúc, chẳng hạn như trong cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Hồi hướng tất cả công đức như hạt giống, họ niệm nhiều bài nguyện khao khát để nhận ra những mục tiêu đặc biệt này. Các nghi lễ khác. Với một thiền định và phục vụ cầu nguyện đơn giản và vắn tắt, hãy xem phụ lục B. Với nghi lễ chết của những vị thầy tôn kính đã thành tựu cao, những Lama khác hay các đệ tử thực hiện nghi lễ kỷ niệm thường do sùng kính tự nhiên trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Chúng bao gồm nghi thức tôn kính vị thầy, thiền định sùng mộ về vị thầy, bữa tiệc cúng dường và nghi thức thân thiêng liêng, với nghi quỷ tịnh hóa, tạo công đức và lập nguyện khao khát. Cùng với các nghi lễ này, gia đình và bạn bè có thể tài trợ tạo công đức và phục vụ lợi ích cho người chết, bao gồm tụng niệm cầu nguyện và thực hành thiền định, bố thí tặng phẩm vật chất và tinh thần, bảo vệ sức khỏe và sinh mạng, tài trợ những nghi lễ và cầu nguyện, xây dựng những bài kỷ niệm tinh thần và nơi trú ngụ, treo cờ và bánh xe cầu nguyện, hỗ trợ trường học và thiền định, và đem an bình, hòa hợp đến xã hội. Sau khi thực hiện bất kỳ phục vụ nào, hãy hồi hướng công đức của nó như nguyên nhân của hạnh phúc và giác ngộ cho tất cả bà mẹ, chúng sanh, và lập nguyện tương tự. Do vậy, kinh nghiệm của ba đo và tái sanh của người chết sẽ trở thành một hành trình từ hạnh phúc đến hạnh phúc. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, sự đóng góp vật chất bất cứ quy mô nào cho các tu sĩ tôn giáo, học viện và cơ sở từ thiện càng nhiều càng tốt là điều phổ thông để tạo công đức cho người chết. Dưới sự khẩn cầu của các tăng ni, người mộ đạo bình thường, tu viện hoặc ni viện cầu nguyện và hồi hướng công đức cho họ. Thậm chí nếu bạn không có tiền hay vật chất tốt để dâng cúng, bạn có thể quán tưởng cúng dường tài sản to lớn và cúng dường bằng tinh thần cho họ với sự rộng lượng và hoan hỷ vĩ đại. Những cúng dường tinh thần như vậy cũng sẽ tạo ra một lượng công đức to lớn. Đạo Phật tin rằng ngay cả việc bạn đóng góp một số lượng nhỏ cho một mục đích lớn, công đức của bạn có thể trở nên bao la như công đức của chính mục đích đó. Giống như những giọt nước rớt vào biển sẽ không khô cạn cho đến khi đại dương khô cạn. Ngoài ra, nếu bạn hình thành một nghiệp nối kết với một bậc vĩ đại, thậm chí nếu sự cúng dường nhỏ như một tách trà, nó có thể tác động và kết quả vô tận vì sự thiêng liêng của người mà bạn cúng dường.